Làm thế nào để trẻ thơ tiếp nhận giáo dục phẩm đức? Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 8 tháng 5 năm 2009. Địa điểm: Hội đồng Nhân dân thành phố Hợp Nam. Tập 3. Chư vị nhà giáo ưu tú ngành giáo dục, chư vị trưởng bối bằng hữu, chào mọi người. Kinh điển mà lão tổ tông chúng ta để lại, nó không phải lý luận, nó là thứ mà mỗi một con người trong cuộc sống đều làm được. Vì vậy trên thực tế, những kinh điển này là một quyển sách đem cái đời sống thánh hiền nhân của tổ tông chúng ta ghi chép lại. Chúng ta xem Luận Ngữ, Mạnh Tử đều là như thế. Mà thánh hiền nhân đã làm được, bản thân chúng ta cũng có thể làm được. Vừa rồi có nêu thí dụ là vị chủ nhiệm giáo vụ, ông đã làm ra sự ảnh hưởng lớn như vậy. Cho nên những giáo huấn này tuyệt đối không phải dành để đặt trên giá sách, nó là thứ có thể làm được. Mà chúng ta muốn làm thì phải nắm được cái cương lĩnh. Thực ra cương lĩnh chính là đạo đức, ngũ luân, đại đạo, sau đó là bát đức mà chúng ta rất rõ: hiếu để trung tín lễ nghĩa, liêm sĩ. Còn có một cách nói khác nữa: trung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình. Đã nắm được ngũ luân bát đức, cái cương lĩnh trí tuệ của cả 5.000 năm chúng ta đều đã nắm được. Nắm lấy cái mấu chốt, thì chúng ta hãy xem lại hết 12 cái đức mục này. Trên thực tế là có trình tự thứ lớp. Hiếu là gốc. Chúng ta vừa thấy cái gốc rễ thì rất là nhạy cảm. Bởi vì quân tử vụ bổn bổn lập nhi đạo sinh, tìm thấy gốc rễ rồi, gia đạo mới có thể thành tựu, sự nghiệp mới có thể thành tựu. Không tìm được cái gốc rễ, sau này vẫn là rất khó tránh khỏi thất bại. Mọi người bây giờ suy nghĩ kỹ xem, bây giờ phước không qua được mấy đời, bây giờ không phải là ba đời, một đời cũng lo không nổi nữa rồi. Thậm chí chúng ta còn sơ suất giáo dục đạo đức. Bản thân tôi khi còn ở trường học cũng cảm thấy khóa sau không bằng khóa trước. Tố chất con người giảm xuống với tốc độ nhanh chưa từng có. Không phải chỉ là đức hạnh, khi các trình độ ngữ văn, năng lực học tập đều giảm sút. Mà dòng nước chảy đầu nguồn chính là đạo đức. Vì vậy chúng ta nhìn thấy rất nhiều thanh niên mà căn bản đức hạnh của chúng không vững, vừa ra xã hội kiếm được ít tiền, xa qua nhậm vật, tập tính liền bị ô nhiễm. Cho nên họa phước dựa nhau. Nếu như không có đức, phước cũng là họa. Người không tiền vẫn không đến nỗi làm việc xấu, tiền nhiều rồi tập tính liền bị nhiễm xấu hết. Cho nên cắm cái rễ của đức trước, chứ không cầu tiền tài trước. Nếu không, tai họa sẽ đến, có thể đều không biết được. Rồi chúng ta xem cái gốc này là hiếu, để trung tín là gốc. Hãy xem chúng ta xử lý. Để là yêu thương người khác, trung là tận tâm tận lực, thành tín sống chung với người. Đây là cái gốc của việc làm người. Lại nâng lên lễ nghĩa liêm sĩ, cái này là cành nhánh. Lão tổ tông chúng ta thường thường ở trong đại tự nhiên nhận được dẫn dắt cành nhánh này của cuộc đời. Lên cao nữa là nhân ái hòa bình, cái này mới là hoa quả.
Khai hoa,
kết quả của đời người.
Mà
gốc là bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ gia đình. Hiếu là sự thân, phụng sự cha mẹ, để trung tín, kính sư trưởng là tâm cung kính, để chính là đối với trưởng bối, với người chung quanh. lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy,
tứ duy
ký trương quốc nải phục hưng, tứ duy bất trương quốc nải diệt vong. Cho nên ra xã hội có thể làm tốt cái vai diễn của mình để lợi ích xã hội. Lễ nghĩa liêm sĩ này người xưa gọi là sự quân, hiện bây giờ có thể chính là tại đơn vị bạn làm việc và bạn đối với cấp trên của bạn, mình phải có sự cung kính và sự tận trung. Đối với đơn vị bạn cũng phải tận trung, đây là việc của quân. Nhưng ái hòa bình đó chính là ái chúng, yêu thương mọi người, đây là đại ái. Mà chúng ta luôn luôn thấy những lúc mà chúng ta dạy học, hay vậy thì gặp phải sự việc gì là hy vọng bọn trẻ nhân ái hòa bình, nhưng chúng căn cơ không có, chúng không nâng cao lên được. Cho nên cái thời đại này lý tưởng rất nhiều, khẩu hiệu rất nhiều, nhưng rất khó thực hiện. Vẫn phải là nỗ lực từ cái gốc. Cho nên các vị thấy tất cả 12 cái đức này từ trong hiếu đạo mà vẫn phát ra ngoài. Chúng ta hãy nghĩ, chúng hiếu thảo rồi, anh thương em kính anh, chúng hiểu được để tận tâm tận lực mà chăm sóc cho cha mẹ. Sau khi nội hóa đối với người khác cũng tận tâm tận lực, chúng sẽ không nói dối với cha mẹ. Chúng không muốn dùng đức hạnh làm ô nhục cha mẹ, cho nên chúng không thể không giữ chữ tín. Thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ sống, đạo đức mà bị tổn thương cha mẹ cả đời không thể ngước đầu lên được. Điều này chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm như thế. Tiếp đến đối với cha mẹ cung kính là lễ, đối với cha mẹ có tình nghĩa là nghĩa. Liêm sĩ là có cái tâm biết nhục và muốn cho gia tộc vì mình mà vinh quang, lập thân hành đạo để cho gia đình được dễ dàng. Tiếp đó tuyệt đối không tham ô, nếu không thì làm nhục cha mẹ. Kế đến hiếu đệ là căn bản của tâm ách. Trong luận ngữ có nói rằng hiếu đệ giả giả kỳ vi nhân di bổn dưỡng. Chúng có hiếu đệ rồi thì tự nhiên sẽ có thể nhân ái với người khác, nhân ái hòa bình. Trong gia đình thì sống chung vui vẻ với người khác. Vì thế chúng ta nhìn thấy kỳ thực 12 cái đức này là sâu chuỗi lại cái thu thân của một đời người. Lại đến tùy gia, hiếu là tu thân, hiếu đệ trung chúng là tu thân tùy gia. Lại nâng lên đức hạnh của lễ nghĩa liêm sĩ trị quốc. Mỗi một người đều có cái đức như vậy, đều có thể nhân ái hòa bình với người khác, có thể sinh ra hiệu ứng đạt đến bình thiên hạ. Kỳ thực chúng ta tại Đài Loan đã từng học qua chủ nghĩa tam dân, là một chủ nghĩa rất tốt. Nhưng mà cái tinh thần của nó cũng là ở đạo đức. Chủ nghĩa dân tộc phải có hiếu đệ trung tín. Họ ngay cả cha mẹ người thân của chính mình mà không yêu thương, họ làm sao yêu thương được cả dân tộc? Họ làm sao mà tận trung với đất nước đây? Vì vậy hiếu đệ trung tín là tinh thần sở tại của chủ nghĩa dân tộc. Chúng ta ở cái thời đại này nhất định phải nắm được cái căn bản. Xây nhà ở không thể chỉ xây bên ngoài, bốn cái cột cái rất quan trọng. Chủ nghĩa dân quyền là chế độ dân chủ. Chúng ta quan sát trên chế độ này. Thế nhưng vấn đề là nếu như người dân mà đặc biệt là người làm quan, khi mà không có cái lễ nghĩa liêm sĩ, thì những chế độ này biến thành công cụ của họ. Nhân ái hòa bình có cái chủ tâm như thế thì chủ nghĩa nhân sinh tự nhiên sẽ phát triển ngày một tốt. Mà cả quyển Đệ Tử Quy chính là dạy 12 cái đức hạnh này: hiếu nhập tắc hiếu, đệ xuất tắc đệ, cha mẹ thích, dốc lòng làm, tận lực tận tâm. Mình có tài chứ dùng riêng, ta có năng lực thì sẵn lòng mà phụng hiến. Tính từng có án văn chương chuyên nói về chữ tín lễ. Các vị xem ở phần cẩn hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau, các vị xem cái lễ này liền đã xuất hiện nghĩa: không định giàu, chớ kinh nghèo. Không thể nhìn thấy người giàu có thì định bợ, bản thân có tiền rồi thì trở nên xem thường những thân bằng hữu hảo trước kia, đó là không có đạo nghĩa. Ân phải báo, oán phải quên để là cấm trễ từ nhỏ. Bằng không hiện giờ bọn trẻ rất cấp kiến, chẳng nói đạo nghĩa. Tôi nghe nói bây giờ chúng tìm đối tượng tiêu chuẩn xem xét đầu tiên là cái gì? Chỉ mới đệ năm thôi mà nghiêm trọng đến như vậy. Như lúc trước chúng ta vẫn còn rất trọng nghĩa. Liêm vật tuy nhỏ chớ cất riêng, cho hoặc nhận phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít. Dục đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Sĩ chớ tự chê, đừng tự bỏ. Đức tổn thương cha mẹ
xấu,
tâm biết xấu hổ của người đã khởi. Nhân khi đối người trước hỏi mình điều mình không muốn, đừng làm với người. Khi nào thì dạy vậy? Không phải khi học đại học mới dạy, dạy từ nhỏ. Ái, phần là người đều yêu thương, việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Đối với cô dì chú bác cùng việc đối với cha mẹ trưởng bối của người khác đều phải là cung kính như nhau. Hòa, khuyết điểm người và nói chỗ không tốt của người khác thì quả sẽ không còn nữa. Khen người tốt đó là thiện, người khác biết càng khích lệ. Bây giờ nếu thích nghe đang đồn chuyện gì, chủ yếu nhất là không học Đệ Tứ Quy. Cả một cái nếp sống của xã hội rất quan trọng. Còn có bình, nhân tâm bình khí hòa. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Con người thông thường nghe người khác phê bình, trong tâm sẽ bất bình. Như vậy ngược lại không gặp được quý nhân. Nghe khen người ta mà tán thán, trái lại lo sợ mà nói tôi đâu có tốt như vậy. Nghe lỗi người ta phê bình, lập tức cảm ơn họ vì đã chỉ khuyết điểm cho mình. Người hiền lương dần gần gũi, người bạn người tốt một cách chân chánh sẽ không cần ở bên cạnh giúp đỡ cho họ. Tôi nghe nói bọn trẻ bây giờ gần như mới 7-8 tuổi thì đã không thể chấp nhận sự phê bình. Vậy thì nguy rồi. 7-8 tuổi thì hiểu gì? Cái danh trên quán chi trị của Đường Thái Tông là làm sao mà có? Là có độ lượng tiếp nhận khuyên can của người khác. Có lần quan đại thần của ông phê bình ông, lời phê bình cũng không đúng cho lắm. Ông cũng không cãi lại vị quan ấy. Để vị đại thần này đi khỏi rồi thì vị đại thần bên cạnh mới nói: bỗng hoàng thượng, ông ấy thật quá đáng, ông ấy phê bình đều không đúng mà sao hoàng thượng không ngăn lại? Đường Thái Tông nói: nếu như trẫm ngăn cản ông ấy, sau khi truyền ra ngoài còn ai dám nói lời thật với trẫm nữa? Vì vậy Đường Thái Tông thành tựu bắt nguồn từ sự độ lượng của ông, tiếp nhận rộng rãi. Các vị trưởng bối bằng hữu, đây không phải là nghe kể chuyện. Có hy vọng con cái của mình giống như Đường Thái Tông không? Chỉ hướng của các vị nên xa rộng một chút. Dân tộc chúng ta rất cần có một thế hệ tương lai đầy chí hướng xa rộng để mà tiếp nối. Cái gọi là đời đời đều có hiền nhân xuất thế mới có thể đem cái chính khí của Đài Loan mà vực trở dậy. Thời gian hôm nay của chúng ta không được nhiều lắm, nhưng tôi cũng muốn giao lưu với mọi người một lần về Đệ Tử Quy. Chúng ta lật tài liệu đến trang 60. Chúng ta tham gia công tác giáo dục tốt đẹp như thế nào? Trong quyển sách này đều có thể đề cập đến. Toàn bộ phương pháp cũng có viết. Mong chư vị nhà giáo ưu tú hãy lấy đó làm tham khảo. Mà cái diễn giải này quả thật dân tộc của chúng ta có thể kéo dài 5.000 năm, một trong những tinh thần quan trọng nhất. Trước đại chiến lần thứ hai, rất nhiều người phương Tây đã nghiên cứu, nói rằng có thể là dân tộc này coi trọng việc giáo dục gia đình. Bởi vì thái độ xử người đối vật của họ đều là hình thành từ trong gia đình cả. Chỗ nói trung thần là từ hiếu tử mà ra. Ở chỗ này bản thân tôi cũng vừa có dịp tại Malaysia gặp được một vị là hậu duệ của Khổng Lão Phu Tử, là một phụ nữ. Trong lúc mà tôi giao lưu với bà ấy, bà nói rằng bà đọc Đệ Tử Quy cảm thấy rất hoan hỷ. Bà mới vừa tiếp xúc Đệ Tử Quy, nhưng bà mỗi lần đọc một câu thì đều nhớ lại lúc còn nhỏ, cha mẹ và người lớn ở trong nhà đều làm như vậy cả. Vì vậy bà không đọc qua Đệ Tử Quy, trên thực tế thì bà đã học qua Đệ Tử Quy. Cho nên Đệ Tử Quy không phải dành cho con nít học, mà là cha mẹ làm ra để ảnh hưởng thay đổi ngấm ngầm cho trẻ. Mà giáo dục có thân giáo, có cảnh giáo, có ngôn giáo. Ngoài lấy thân làm gương ra, việc khiến mỗi một câu Đệ Tử Quy đều trở thành hoàn cảnh sống trong gia đình của các vị, thì đấy chính là cảnh giáo. Lại thêm nữa, khi mà bọn trẻ phạm sai lầm, lập tức thành cái ký ức sâu sắc nhất của chúng, khéo dạy bảo dần dần thì là ngôn giáo. Chứ không phải là cứ càm ràm suốt 24 giờ một ngày, đó thì không phải là ngôn giáo. Đến thời cơ thích hợp thì nhắc nhở chúng lập tức rất có lợi và ghi nhớ lại. Chúng ta hãy xem một câu đều có thể là cảnh giáo. Hiếu đệ có thể là cảnh giáo hay không? Chúng ta tự mình hiếu thuận cha mẹ thì cảnh giáo liền xuất hiện. Thí dụ như nón quần áo để cố định, trong nhà có rất nhiều sách vở, vật dụng đều được để ở nơi cố định, trong nhà sẽ không trở nên bị lộn xộn. Chớ để bừa tránh dơ bẩn, nhà lộn xộn thì tâm cũng lộn xộn. Nhất tâm mà sốc nổi thì không việc gì có thể thành tựu. Cho nên tu dưỡng đều là ở trong cuộc sống, bồi dưỡng định lực cho chúng, chúng mới có được trí huệ. Thế mà bây giờ có phụ huynh bình thường không dọn dẹp, nhà có khách rồi thì mới chạy đi dọn dẹp, bọn trẻ sẽ học được gì? Khi nào thì mới dọn dẹp nhà cửa? Vậy đây là giáo dục hay là phản giáo dục? Vì thì con cái chúng ta chẳng phải đã học được cái bề ngoài thì đã lầm lẫn rồi. Lúc nào cũng phải suy nghĩ kỹ, chúng ta cho bọn trẻ một tấm gương tốt. Bởi vì văn hóa của dân tộc được thừa truyền chính là nhờ gia đình, mà sự góp lại của gia giáo chính là quyển Đệ Tử Quy này. Mà nó đích thực là căn cứ từ trong quyển Luận Ngữ của Khổng Tử đưa ra 7 cái nhân tố quan trọng nhất của sự tu dưỡng, đem biến ra thành một quyển sách. Có nghĩa là cái quyển sách này đã đem cái cương lĩnh đức hạnh đối xử với người quan trọng nhất trong 5.000 năm đều đã được nắm bắt được hết. Và chúng ta thấy vừa bắt đầu Đệ Tử Quy, cái đệ tử này lúc ở nhà là học trò của cha mẹ, ở trường thì là học trò của thầy cô. Quy là quy củ, có câu quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Từ nhỏ không học quy củ, đi đến nơi đâu cũng thêm phiền phức cho người khác. Vì vậy mà học càng sớm hiểu được theo khuôn phép cũ, mà cái thánh nhân dạy này, giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử cũng không phải là chỉ có Khổng Lão Phu Tử. Bởi vì văn hóa 5.000 năm, thánh hiền nhân là đời đời tương truyền, tấm gương của họ đều có thể làm cái đối tượng để cho ta học tập. Mà Khổng Lão Phu Tử cũng không hề nói những đạo lý này là do ông nói. Khổng Lão Phu Tử nói đó là nói gương Nghiêu Thuấn, hiến chương văn võ. Những đạo lý này đều là từ thời Nghiêu Thuấn Vũ mà truyền lại, không phải do ta phát minh. Cho nên Khổng Lão Phu Tử gọi là thuật nhi bất tác. Mọi người đừng có nghĩ rằng chúng ta tại sao đối với Khổng Lão Phu Tử lại để ông dắt đuổi mình đi, không phải vậy. Những đạo lý này đều là vốn có sẵn ở trong nhân bổn thiện, không phải là họ dắt đuổi chúng ta đi để đức hạnh chúng ta có thể hiển lộ ra bên ngoài. Tiếp đến là hiếu đệ trước. Cái trước này chính là thứ tự trước sau rất quan trọng. Hiếu là gốc của đức, từ hiếu đạo mà bắt đầu. Kế cận tính, tiếp đến nói là làm thận trọng. hiểu được tự trọng, hiểu được nguyện vọng của mình. Con người phẩm đức chánh rồi mới có thể làm lợi người. Bản thân không biết tự ái, cuộc sống chính mình còn làm không được tốt thì lấy cái gì để mà ái nhân? Cho nên trước phải tự ái, tiếp đến phím ái chúng mà ái nhân, tiếp theo là nhi thân nhân. Cái chữ nhân này là chỉ người có trí huệ, người có đức hạnh, và còn bao gồm cả cổ nhân. Cái gì mở sách cổ nhân ra, chỉ cần các vị tâm chân thành thì sẽ vượt qua không gian thời gian. Mọi người từng trải nghiệm việc vượt qua không gian thời gian chưa? Các vị đều chưa có thử qua phải không? Các vị đọc luận ngữ không có đọc cái câu nào mà sau đó lại rơi nước mắt có phải không? Không có. Vậy thì Khổng Lão Phu Tử phải rơi nước mắt rồi. Thật đấy, các vị hãy xem Văn Thiên Tường nói: thánh hiền khuất đã lâu, khuôn phép vẫn không mất. Hiên gió mở sách, gương xưa soi trước mặt. Đọc những loại sách hiếu đệ trung tín của cổ nhân, bỗng nhiên cái thấy tinh thần chảy luôn vào tâm khảm của chúng ta và rơi nước mắt cảm động bội phục. Đó là vượt thời gian không gian. Vì thế mình tự đã học tập Khổng Tử. Khổng Tử còn sống không? Lúc đó thì Khổng Tử đã không còn, nhưng mà ông đã học rất giỏi. Thành A Thánh, mình tự đã làm được. Chúng ta có làm được hay không? Các vị sao mà giống như người chẳng có liên quan vậy? Mạnh tử cũng đang rơi nước mắt. Mạnh tử nói với chúng ta: vua Thuấn là ai, còn ta là ai? Nếu ta cố gắng thì cũng như ngài. Lòng tin rất quan trọng. Nếu như mọi người không có lòng tin thì truyền cái lòng tin cho bọn trẻ có thể lại giảm xuống nữa. Vậy là chúng ta phải khách quan mà hiểu một cái việc: cái thân nhân này lúc nào thì thân cận? Mỗi ngày đều phải thân cận, tùy thời mà nhắc đến những giáo huấn này. Nếu không thì rất dễ bị thoái chuyển. Ông Hoàng Đình Kiên thời nhà Tống có nói: ba ngày không đọc sách, mặt mũi khó coi. Ta thấy ông học vấn rất tốt. Ông đã thử ba ngày không đọc sách thì khí chất đã có chút lui sụp xuống. Vậy thì chúng ta nghĩ xem bao lâu rồi thì mình không đọc sách, mặt mũi đã khó coi rồi. Cho nên thân nhân không thể gián đoạn. Tiếp theo, có dư sức thì học văn. Cái học văn này là đem dạy cái thái độ học tập, với lại phải thật hệ thống. Chúng ta dạy cho trẻ qua một lần cả một cái thái độ học tập của chúng, chỉ cần chịu tuân thủ thì sẽ có sự tiến bộ rất lớn. Thí dụ, tâm có ghi thì chép lại. Con trẻ hiểu được chủ động đi hỏi. Cách đọc sách có ba điểm: tâm, mắt, miệng đều tính trọng. Các vị xem, con trẻ sau khi đã đọc, khi chúng học thì tâm, mắt, miệng đều chuyên chú, chúng mới học được tốt. Chúng ta xem nhập tắc hiếu, cha mẹ gọi trả lời ngay. Bây giờ cha mẹ gọi con cái phản ứng ra sao? Đợi một chút, rất là đúng. Vì vậy là thường thấy ngọt chẳng màng đến cũng có. Vì vậy, từ nhỏ dạy cái tâm cung kính. Nếu như đối với cha mẹ lờ đi không thèm nhìn, sau này nó làm sao mà tôn trọng thầy cô chứ? Sau này làm sao mà có thể tôn trọng cấp trên của mình? Cho nên không yêu cha mẹ mà yêu người khác, đó là trái đức. Người này không được bình thường. Không yêu cha mẹ mà đi yêu người khác là trái ngược với đức, đi ngược lại với đạo đức bình thường. Cho nên từ nhỏ sự ái kính trong tâm chúng ta phải hình thành, và phụ huynh cũng phải nhắc nhở cho chúng. Không thì bây giờ không phải cha mẹ gọi trả lời ngay, mà thành con cái gọi trả lời ngay. Nghiêm trọng hơn biến thành cháu chắc gọi trả lời ngay. Đứa cháu nói cháu khát rồi, ông bà nội liền lập tức đem trà đến. Cháu à, từ từ uống, không là sặc đó. Những điều như vậy của cuộc sống đều có cái hiếu đạo ở trong, không thể để cho đảo lộn. Cha mẹ bảo chớ lười biếng, cha mẹ giao cho chúng việc gì thì cũng tận tâm tận lực mà làm. Cái tâm tình này chính là tâm trung. có thể tận tâm tận lực với cha mẹ, vì sao chúng có thể tận tâm tận lực với công việc, với xã hội? Nếu như chúng ngay cả đối với công việc cha mẹ giao cũng không tận tâm tận lực, sự trung thành của chúng từ đâu mà ra?
Vì vậy mà nhập tất hiếu ở trước, mỗi một câu nói đều là cái mấu chốt điều kiện toàn nhân cách của một con người.
Nên những câu kinh điển này từ tâm địa mình nhìn thấy thì không thể xem thường. Cha mẹ gọi kính lắng nghe, có cái thái độ tiếp nhận. Bằng không như cái cha mẹ dạy cũng không nghe, cuộc đời này của nó có thể cũng sẽ không nghe lời ai. Cuộc đời chúng ta nhất định phải cần đến những người có trí huệ để họ cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu. Nếu không quả thật là có khả năng cả cuộc đời này đúng trong sự hồ đồ. Cha mẹ trách phải thừa nhận. Tất nhiên việc này có thể kết hợp câu chuyện để nói. Kỳ thực rất nhiều câu chuyện về hiếu thảo. Tại vì sao khi bị quả trách lại thật cung kính cha mẹ? Bởi vì nó sai mà nổi giận. Đứa con hiếu này rất hổ thẹn, cung cung kính kính mà sợ cha mẹ không kìm được cơn giận nên liền nhận lỗi. Cha mẹ trách phải thừa nhận. Tiếp theo, đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải yến. Quả thực một con người làm việc phục vụ hoặc là ở một cái gì đâu đó mà có thể phục người được tốt hay không là nó có nhạy bén đối với nhu cầu của người khác không? Học từ chỗ nào? Từ nhỏ đã tỉ mỉ quan sát cái nhu cầu của cha mẹ, nên liền cắm cái rễ tâm lý quan trọng nhất để sau này phục vụ người khác. Mọi người đừng có chỉ nhìn thấy cái động tác đó. Đó không phải là mùa đông thì đắp mền cho ấm, mùa hạ thì quạt chiếu cho mát. Sự chăm sóc chu đáo đó của nó đã được nội hóa. Nó sẽ từ trong hai cái hành động này mở rộng ra đến mỗi hành động trong cuộc sống. Cho nên lão tổ tông của chúng ta thường nói, suy ra mà biết, tâm cảnh nó mà tới, nó sẽ thay đổi toàn diện. Cho nên có một đứa trẻ sau khi nó nghỉ qua được 2 tháng hè, mẹ của nó liền gọi điện cho thầy giáo: "Thầy à, qua 2 tháng con gái tôi đã tiến bộ rất nhiều. Chứ gì nhà giáo ưu tú, ngành giáo dục, đứa trẻ thông thường được nghỉ hè thì tiến bộ hay là thụt lùi?" Tôi nghe nói bây giờ có một công thức toán học là 5 + 2 = 0. Đi trường học 5 ngày, nghỉ ở nhà 2 ngày. Xin nói với mọi người, 5 + 2 = 0 là chẳng sai, không thụt lùi. Bọn trẻ bây giờ là tuổi tác càng lớn, đức hạnh càng kém, đều lui sụt. 5 + 2 là nhỏ hơn bằng không. Nhưng mà tại vì sao vị phụ huynh này nói sau khi nghỉ hè rồi thì tiến bộ rất nhiều? Bởi vì tâm hiếu của đứa trẻ này đã khởi dậy. Vì nói, tôi có một lần mệt quá và ngủ quên. Sau đó khi tỉnh dậy thì trên người đã được đắp lên một cái mền. Thì ra là đứa con gái nhìn thấy đã nhanh chóng đắp mền lên cho mẹ. Chị thấy rất là vui. Sau đó khi tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi thơm của mì, trong lòng cứ nghĩ chắc là chồng của chị ấy đã mua bữa trưa đem về. Cũng rất tự nhiên: "Con gái à, ba con đã về rồi à?" "Dạ chưa về." "Vậy mà sao lại nghe mùi mì vậy?" "Mẹ, là con nấu đó." "Mẹ đâu có dạy con, sao con biết nấu vậy?" "Mẹ à, bởi vì thầy con dạy nên phải biết làm việc nhà nhiều một chút. Cho nên lúc mẹ đang nấu nướng, con đã quan sát một hồi, hôm nay làm thử xem sao." Điền cũng đến cho mẹ nó ăn thử. "Ăn ngon hay không?" "Kiểu gì thì cũng thấy ngon rồi. Mì đó có nhãn hiệu là lòng hiếu thảo, có đảm bảo chất lượng mà. Các vị xem nó chu đáo như vậy. Giá lại chỉ cần cha mẹ có nhu cầu, nó đều sẵn lòng làm thử, sẵn lòng học hỏi, sẵn lòng tự nâng cao. Cái trẻ này có cái tâm thái như vậy, cái năng lực làm người làm việc của nó sẽ được nâng cao toàn diện. Cho nên người hồi trước chỉ dỗ con cái khá nhẹ nhàng, bởi vì là họ là từ gốc mà dạy. Hiếu kia là gốc của đức. Là Khổng Tử nói: "Giáo chi sở do sinh giả." Giáo dục là phải từ cái chỗ này mà bắt đầu. mà đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chúng ta thấy được, khi cần đi ra ngoài thì sợ cha mẹ lo lắng, nên đều chào tạm biệt đối với cha mẹ. Sau khi tập thành thói quen này, đến cơ quan làm việc sẽ khiến người yên tâm, đều lo lắng đến mà ta phải nên đi chào với cấp trên một tiếng, chào với các đồng nghiệp một cái. Nếu không đến, khi có người đến tìm, ta không có ở đó sẽ phiền lắm. Hiểu nội hóa này vì sao, công việc sau này của nó đều sẽ được nâng lên. Nếu không bây giờ rất nhiều người vừa xin nghỉ phép, công việc không có ai làm, lúc đó liền hư bột hư đường hết rồi. Ở ổn định, nghề không đổi, đời sống của nó sẽ bình thường, thân thể cũng khỏe mạnh. Tiếp đó, việc học cũng sẽ tương đối ổn định. Tại nữa, việc tuy nhỏ chứ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con. Đứa trẻ mà có cái thái độ cẩn thận, rất nhiều sự việc có liên quan đến vấn đề an toàn thì chúng sẽ không làm liều. Chúng sợ cha mẹ sẽ đau lòng. Việc tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Đây cũng là đối trị cái tâm tham của trẻ. Không nên đồ vật gì cũng đều chiếm làm của riêng. Tôi còn nhớ có một đứa trẻ mới 2-3 tuổi, có một vị thầy giáo đến nhà, là thầy giáo của anh trai đó. Nhà cậu bé về rất tốt. Đến lúc nhà đem nho ra ăn, nó liền đem nho đến mời vị thầy giáo ăn trước. Tiếp đến là đem nho đi đến mời ba mẹ của nó, người lớn trước người nhỏ sau. Nó cũng biết cái quy củ, nó mới 2-3 tuổi. Tiếp đến đem đi mời anh trai. Thế là khi nó đem đến mời anh trai của nó, thì nước miếng của nó đã nhiễu xuống, nhiễu xuống cái tay của nó. Nhưng mà nó vẫn cứ đem mời anh trai. Các vị xem, ham muốn của nó đi xuống, cái nghĩa, cái lễ của nó thì đi lên. Khi thực đứa trẻ như vậy thì sau này nhất định sẽ gặp được quý nhân. Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ xấu. Chúng ta nhìn thấy cái tận tâm tận lực này, thành toàn cái tâm của cha mẹ, chỉ còn yêu thương thân thể chính mình, không để cha mẹ có cái tâm lo lắng, còn có tâm biết nhục, lại còn có sự nhẫn nại bao dung. Cha mẹ ghét, hiểu mới tốt. Cha mẹ có những lúc cũng có những chỗ không thỏa đáng, nhưng mà tuyệt đối không giận dỗi đối với cha mẹ, có thể bao dung. Sau đó luôn vì tốt cho cha mẹ. Cha mẹ lỗi phải cố khuyên, mặt ta vui lời ta dịu, khuyên không được vui khuyên giả, dùng khóc khuyên đánh không giận. Chứ gì, chúng ta khuyên người khác tỷ lệ thành công có cao hay không? Giống như lòng tốt bị sét đánh. Nhưng mà cái điểm này phải nhớ kỹ. Thánh Hiền Nhân nói, hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ, khuyên mà không đổi thì nên tự kiểm thảo. Chúng ta thấy đoạn này mỗi chữ đều như châu như ngọc. Vui khuyên giải, chúng ta khuyên cha mẹ, khuyên người khác cái mục đích để làm gì? Là muốn họ thay đổi, sửa chữa lỗi lầm, không phải muốn họ nghe lời mình. Họ một lần mà không nghe mình thì mình đã nổi giận, thì mình mặc kệ họ. Vì thì không giống với cái động cơ ban đầu của chúng ta rồi. Đã là muốn cho họ thay đổi tốt lại, vì ta phải xem cái thái độ cùng phương pháp thế nào thì họ có thể tiếp nhận. Cho nên phải mặt ta vui lời ta dịu, đặc biệt là người lớn thái độ mình không tốt họ không thể tiếp nhận. Khuyên mà không tiến bộ, không nên cưỡng cầu, nên thuận theo tự nhiên. Vui khuyên giải, cái vui này là đợi khi tâm tình họ tốt thì khuyên tiếp. Dù cho họ không thể tiếp nhận mà còn mắng bạn, bạn cũng không oán không giận. Người có sự tu dưỡng này, một lòng chí thành, đến đá cũng dở. Tiếp theo, cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, nghỉ niệm hầu, không rời giường. Đây là giới những cần thiết của cha mẹ trong cuộc sống, thậm chí là khi họ bị bệnh cũng có thể tận tâm mà chăm sóc. Sau khi cha mẹ qua đời, vẫn có thể thường thường tưởng nhớ ân đức dưỡng dục của cha mẹ. Và lại còn việc người mất như người sống, chúng ta không nên lơ là cái lễ nghĩa của việc tế tự, kính nhớ tổ tiên, lòng người đôn hậu. Trong một cái gia đình mà nếu như thường thường nhắc đến đều là ông nội, bà nội, đều là những trưởng bối đã qua đời, đứa trẻ này từ nhỏ đã có cái tâm cảm ơn đó, tâm kính nhớ tổ tiên, tâm phúc hậu. Không thể nói người thân đã mất rồi thì toàn bộ cũng quên hết. Tiếp tục nữa là xuất sắc đệ, anh thương em kính anh em thuận, chính là hiếu. Và sau khi trẻ đã học được rồi, chúng sẽ học một biết mười. Cho nên có hai đứa trẻ chơi bóng rổ va vào nhau, có vẻ như một chút nữa là đánh nhau. Các bạn học liền nhanh chóng kéo chúng nó ra xa. Sau đó thì giáo biết được sự việc này, lúc lên lớp học liền như cái sự việc này mà để dạy bảo, nhưng không phải xử phạt, mà cho các bạn học thảo luận vấn đề này, rằng hai người bạn học này giá như có thể đề khởi lên cái thái độ gì thì hôm nay họ sẽ không có đánh nhau. Bọn trẻ liền nói rằng lời nhường nhịn, oán nạo sanh, có thể điều chế được tính khí thì không việc gì. Lại có một bạn học khác nói: anh thương em kính anh. Nói ra câu nói này thì giống vui mừng hay không? Bạn học trở thành anh em rồi, thầy cô trở thành cha mẹ rồi. Cái tâm cảnh này có thể chuyển đến được trường của họ để áp dụng. Tiền của nhẹ, oán nào sanh, lời nhường nhịn tức giận mất. Vì cái lời nhường nhịn này là rất quan trọng, bởi vì sự xung đột giữa người với người đa số là từ lời nói. Cho nên sự tu dưỡng trong lời nói nhất định phải dậy từ nhỏ. Nếu không kính khí để hình thành thì rất khó sửa. Có hai vợ chồng nọ kết hôn được hơn 60 năm rồi mà chưa hề cãi nhau, chưa từng nổi giận qua, chưa từng xung đột qua. Những người trẻ rất bội phục hỏi vị trưởng bối này: đạo vợ chồng có các gì bí quyết là ở chỗ nào vậy? Ông lão này liền nói rằng: khi chúng tôi kết hôn nhau thì có giao ước, chỉ cần có một người trở nên buồn bực, nổi nóng thì người còn kia thì đi tản bộ ngay, một cái vỗ bàn cũng sẽ không có. Đây là lời nhường nhịn. Đến đoạn này ông cụ ấy rất vui cười mà nói: hơn 60 mấy năm đều là tôi đi ra trước. Các vị giảng chuyện này cho bọn trẻ nghe, từ nhỏ chúng sẽ biết được nam nữ nên sống với nhau như thế nào. Thậm chí chúng trở về còn đem câu chuyện này kể cho mẹ chúng nghe, mẹ của chúng sẽ thấy rất xấu hổ. Rất nhiều những đứa trẻ sau khi học xong về thì kể cho mẹ chúng nghe, ngược lại đã làm cảm động cả cha mẹ. Cho nên đây là toàn dân giáo dục, mọi người cùng nhau học. Mọi người nghĩ xem, hơn 60 năm qua mỗi lần người vợ mà tâm tư nổi lên, ông liền cúi đầu đi ra ngoài tản bộ. Xin hỏi khi ông đi ra ngoài thì tâm tình của người vợ sẽ như thế nào? Sẽ thấy xấu hổ, lại là mình thua nữa rồi. Sau đó thì càng bội phục sự tu dưỡng của người chồng. Vợ chồng nên cảm kích bội phục lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, nhờ đức. Được rồi, ra ngoài đi dạo, đừng đi quá lâu. Nếu không vợ ở nhà thì lại không yên lòng, nên đặt mình vào người khác. Khoảng chừng 15 phút không hơn thì trở về. Vừa trở về, người vợ cảm thấy xấu hổ, sẽ mau chóng rót ly trà bưng lên để trước mặt bạn, cũng không dám nhìn bạn, ngượng ngùng. Cái lúc này thì bạn làm gì? Em xem, lại là em nổi giận nữa rồi, lại là em thua nữa rồi. Có thể nói như vậy được không? Vậy là không cho người khác lối xuống. Bạn mà nói như vậy thì ly trà này không có để uống, phải là uống bằng miệng mà là uống bằng mắt. Vừa nghe thì có gì hay đâu chứ, cho nên phải uống bằng mắt. Lúc như vậy, người phúc hậu là phúc hậu ở chỗ này. Biết được đối phương đang cảm thấy xấu hổ, hãy cho người ta lối thoát. Ây da, đã lâu rồi anh không có gặp được nhạc phụ, hay là buổi chiều hôm nay về thăm đi. Các vị xem, người vợ lập tức sẽ càng bội phục hơn, vợ chồng càng yêu thương hơn. Vợ chồng mà đồng lòng, đất đá cũng thành vàng. Mọi người nói, này anh giảng đệ tử quy, mà sao lại giảng đến chuyện vợ chồng với nhau? Người trong ngành giáo dục thì vợ chồng với nhau phải hòa hợp, tâm mới có thể vui vẻ, ôn hòa. Ở nhà thường cãi giả với nhau thì đến trường có ôn hòa được hay không? Cũng rất khó. Cho nên nói tu thân tỳ gia mới có thể lợi ích xã hội. Cho nên chúng ta làm trong công tác giáo dục, trong nhà cũng phải làm cho được gia hòa vạn sự hưng, để đem những kinh nghiệm trí huệ về gia hòa đó mà truyền đến cho học trò. Tốt rồi. Ở đây nói rằng, hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau, từ nhỏ phải cắm xuống cái rễ của tâm cung kính, vào đời sống bằng những việc nhỏ nhặt này. Người lớn gọi liền gọi thay, người không có mình làm thay. Đây chính là tiếp đãi đối với khách. Người chú người dì nào đến, xin chú hoặc dì đợi một chút, con đi gọi cha mẹ. Đây chính là huấn luyện làm việc, huấn luyện để làm người, đến cả việc huấn luyện để chịu trách nhiệm. Không tìm được trở lại, xin lỗi, ba mẹ con vừa mới đi đâu rồi, hay đang lúc đi làm việc gì đó, con sẽ nói ba mẹ liên lạc lại số điện thoại của người là bao nhiêu. Sự việc có thể được xử lý viên mãn hay không là chính ngay trong cuộc sống mà rèn luyện. Đây đều là giáo dục đời sống. Những cái này học hết thì bọn trẻ sẽ rất hiểu chuyện, với lại chúng còn rất là thích việc học. Chỉ cần chúng ta kết hợp giữa việc dạy dỗ với đời sống, chúng sẽ học hành rất vui thích. Cho nên vừa nói xong, nào các em học sinh, ai bằng lòng đi tiếp đãi người dì này? Chúng tôi có một lần dạy học xong, đúng lúc đó có một phụ huynh đến tìm, đến cái chuông. Tất cả bọn trẻ đều nói để con ra tiếp đón. Chúng học tập rất vui vẻ. Cho nên đệ tử quy quả thật đều có thể thành sự biểu diễn trong đời sống. Con trẻ xem xong ấn tượng rất sâu sắc. Các bạn học làm đúng điều gì liền ghi nhớ lại, làm sai điều gì thì cũng đều thấy biết. Gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài. Cái này chính là không nên ngạo mạn. Thật vậy, gọi tôn trưởng các vị thấy chỉ là xưng hô thôi, nhưng mà rất nhiều gia đình đều nói lấy về cho bọn trẻ gọi trực tiếp tên của họ, rồi mãi sau cùng thì không tôn trọng họ nữa. Vì vậy bản thân tôi từ nhỏ quen gọi chị của tôi là chị hai, chị ba. Thế là có người hỏi chị của cậu tên là gì vậy, tôi nói tên của chị ra, nhưng lại thấy không được dễ chịu cho lắm, cảm thấy không có tôn trọng gì. Các vị thấy việc xưng hô sau khi đọc hóa ảnh hưởng rất sâu. Vì vậy mà lão tổ tông của chúng ta đều từ những chỗ rất vi tế này để nâng cao tâm tính con người. Đây là trí huệ rất cao độ. Người không nói kính lùi bước, tiếng lùi đều rất cung kính khéo léo, phải xuống ngựa, phải xuống xe, để người đi hơn trăm bước. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Đây đều là công việc trong cuộc sống phải biết tôn trọng người lớn. Giả lại, các vị xem cái thái độ nói năng trước người lớn phải nhỏ nhẹ, nói chuyện đều là chỉ nghĩ đến bản thân, nói năng cho lớn tiếng. Chúng tôi thường ở bên trong những khách sạn nhìn thấy rất nhiều đoàn du lịch nói chuyện rất lớn tiếng, thế là người ta liền nói đó là người ở nơi nào đó đến, đó không phải là người biết xấu hổ, không phải là người nơi này, không phải người trong nước. Đương nhiên tiếng nhỏ quá cũng không được, nhỏ không nghe không đúng phép. Lúc nói chuyện thì biết làm sao cho chừng mực, chứ còn phải lúc hỏi đáp mắt nhìn thẳng. Lúc nghe nói chuyện phải chân thành mà nhìn người đối diện, ánh mắt không thể lấm lét. Đó là bồi dưỡng cái thái độ cung kính của chúng. Kỳ thực thành bại một sự việc chính là ở sự cung kính. Được rồi, đến cẩn. Sáng dậy sớm tối ngủ trễ, việc này có quan trọng đến gì không? Trẻ con nếu như không dậy sớm, cái ngày hôm đó sẽ lộn xộn hết, cứ luôn phải tranh thủ thời gian, bồng bột, sốc nổi. Dậy sớm rồi cuộc sống rất có quy luật, nó có định tính. Sáng rửa mặt phải đánh răng, có cái thói quen vệ sinh này, thân thể mới giữ gìn được tốt, thì thật cũng là tôn trọng đối với người khác. Mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và dậy mang chỉnh tề. Từ những chỗ huấn luyện cẩn thận nhỏ nhặt này, chúng sẽ được nội hóa. Hôm nay bạn ăn mặc mà có phần lôi thôi, bạn lên bục giảng mà nút cũng không gài xong, mọi người nhìn thấy đều rất khó sinh tâm cung kính đối với chúng ta. Nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn, cung kính đối với đồ vật. Cuộc sống vì sao sẽ còn càng ngăn nắp. Dù bận rộn, đồ vật có chỗ, đồ vật lấy ra phải đem nó để trở lại vị trí cũ. Áo quý sạch không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Chúng không tập thành cái tâm hư dinh. Với ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chớ quá no là thói quen ăn uống tốt. Tuổi còn nhỏ chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. Những thứ không tốt này phải nhắc nhở cho chúng ngay từ lúc nhỏ. Đi thông thả đứng ngay thẳng, chào cúi sâu lại cung kính, chớ đạp thềm không đứng yên, chớ ngồi giang không rung đùi. Cử chỉ của trẻ sẽ không tán loạn, sẽ không tùy tiện, nói năng đúng mực. Từ trong ngôn hành bồi dưỡng cái chí khí trung chính của chúng đều rất có định lực. Dán rèm cửa chớ ra tiếng, rẽ quẹo rộng chớ đụng gốc. Đây đều chính là cái phương pháp làm việc không bị luống cuốn. Tiếp theo cầm vật động như vật đầy, rất nhiều việc đều cần phải xử lý thật thận trọng, không thể khinh suất. Vào phòng trống như có người, làm việc phải cẩn trọng chứ không phải làm cho người khác xem. Dù cho không có người, họ cũng sẽ hành động y như cũ. Chớ làm vội, vội sai nhiều. Lại tiếp đến bồi dưỡng dũng khí của chúng, không sợ khó, chớ qua loa. Cái việc gì cũng không thể xem nhẹ. Nơi ồn ào chớ đến gần, việc này thì rất là quan trọng. Chúng có được sự phán đoán, những nơi không tốt, những nơi ô uế thì không nên đi đến. Việc thị phi quyết chớ hỏi, sắp vào cửa hỏi có ai, sắp vào nhà cất tiếng lớn. Đây là lịch sự đối với người khác khi vào nhà. Người hỏi ai phải xưng tên, nói ta tôi không rõ ràng. Dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Mượn đồ người trả đúng hẹn, sao có cần mượn không khó. Từ những điều nhỏ nhặt như vậy mà bồi dưỡng thành một người có thái độ cẩn thận. Được rồi, lại đến tính. Ngôn ngữ phải tính, phàm nói ra tính trước tiên. Ngôn ngữ là sự tu dưỡng rất quan trọng. Chúng ta nhìn thấy điều ở trong đây viết cũng là đối trị với vấn đề bọn trẻ hiện giờ của chúng ta. Lời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít. Phải nói thật, chớ xảo lịnh, phải thật thà trả lời người khác. Lời văn xảo từ bẩn thiểu, lời lẽ bẩn thiểu không nên nói. Và lại hơn nữa, thấy chưa thật chớ nói bừa. Việc chưa được khẳng định không thể nói lung tung. Rất nhiều hiểu lầm giữa người với người đều từ đây mà ra. Việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai. Những lời người khác đều phải suy nghĩ kỹ càng. Tiếp theo, kia nói phải, đây nói quấy, nói này nói nọ, tăng thêm thị phi không nên. Cho nên ở trong một cái đoàn thể, phiền phức nhất chính là việc đúng sai phải quấy giữa người với người với nhau mà tạo nên gia chạm. Cho nên đứa trẻ có sự tu dưỡng của đệ tử quy, đi đến đâu để giúp đỡ đoàn thể xây dựng chính khí. Phía sau có nói, thấy người tốt nên sửa mình. Trong ba người tất có thầy ta, chỉ đức học, chỉ tài nghệ. Chúng theo đuổi tinh thần, theo đuổi đức hạnh, không theo đuổi vật chất. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, nó có thái độ chấp nhận khiển trách. Kỳ thực mỗi một điểm này đều là mấu chốt thành bại, sự nghiệp một đời của chúng. Nó có cái tâm nhận khiển trách hay là có cái tâm hư dinh, sự thay đổi này có khác biệt rất nhiều. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Lỗi biết sửa không còn lỗi, nếu che giấu lỗi chồng thêm. Được rồi, phía sau này là yêu thương người khác như thế nào. Chung sống hài hòa với người, đây là phím ái chúng. Còn có thân nhân, sau cùng dư lực học văn là những phương pháp dạy học, những phương pháp đọc sách. Được rồi. Hôm nay dùng 3 tiếng đồng hồ giao lưu với các chư vị ưu tú làm việc trong ngành giáo dục. Nếu nói có chỗ nào không đúng, không thỏa đáng, xin các tiền bối, các vị nhà giáo ưu tú hãy phê bình, chỉ giáo cho tôi. Chúng ta hy vọng trân quý cái trí huệ 5.000 năm này của dân tộc chúng ta. Bởi vì hiện giờ cả thế giới chỉ có nền văn hóa dân tộc chúng ta là còn được truyền thừa. Vì vậy, kế thừa sự nghiệp là một phần trách nhiệm đối với gia đình chúng ta, cũng là với xã hội quốc gia, cũng là trách nhiệm thiêng liêng đối với dân tộc, để chúng ta cùng nhau tiếp nối tuyệt học của thánh nhân, vì vạn đời khai thái bình. Được rồi, cảm ơn mọi người. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do Phật tử Trung Hiếu, Phật tử Trung Phước thành kính cúng dường. Nhân mùa báo hiếu tri ân, kính chúc cha mẹ vạn sự kiết tường, sống an lành trong sự hiếu kính của các con. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.